Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy có lệnh của hoàng đế Cesare Augusto ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên thực hiện thời Quirino làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nazareth trong xứ Galilea trở về quê quán của David, gọi là Bethlehem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng David, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người đang có thai. Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán. Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao tỏa chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng Thiên Thần Chúa đã bảo họ rằng: các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân. Hôm nay Chúa Kitô đấng cứu thế đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của David, và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết người: các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. Và bỗng chốc cùng với các thiên thần có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó là lời Chúa.
Lời của Chúa nhắc nhở cho tôi mấy cái việc này, tôi sống những cái việc đó như thế nào, giờ đây chia sẻ lại cho anh chị em. Lời của Chúa trong cái đoạn này nhắc: Thiên Chúa thương chúng ta đến cái độ sai người con một của người từ trời xuống thế, mặc lấy xác phàm như chúng ta trong lòng dạ của Đức Mẹ. Để làm chi? Để được giáng thế làm người, rồi mời gọi chúng ta làm con Thiên Chúa. Đoạn tin mừng này nhắc nhở cho mọi người hãy đến với Chúa hài đồng, đến với con Thiên Chúa làm người này. Già trẻ hay bé lớn, hay giàu nghèo, cũng cần phải đến để không những người mang lại như sứ thần báo cho mọi người là bình an như thế cho mọi người thiện tâm. Cho những người Chúa thương, Chúa thương hết mọi người. Thế mang lại cho chúng ta cái sự bình an. Và cái sự bình an là hết sức cần thiết cho hạnh phúc của mỗi người, của mỗi gia đình. Nó thành ra cần phải đến với Chúa, đặc biệt trong mùa Giáng sinh. Thế đến để gặp gỡ Chúa. không những chúng trong máng cỏ mà đến với cái hình ảnh đó gặp gỡ Chúa với tâm hồn của chúng ta, với niềm tin của chúng ta. Và cái cuộc gặp gỡ mới mở lòng của chúng ta để đón nhận ơn bình an của Chúa, sự sống dồi dào của Chúa, tình thương vô biên của Chúa. Đó là những cái điều mà ai cũng cần, gia đình nào cũng cần. Cho nên do đó muốn đón nhận thì phải đến gặp gỡ Chúa. Thế hồi nãy cái giờ canh thức nó muốn nói, không phải người giàu đến gặp gỡ Chúa mới được, mà là chúng ta ở trong cứ hoàn cảnh nào, mà đặc biệt là trong cái thiếu thốn, thì mới cảm thấy mình thiếu thốn. Thiếu thốn tình yêu thương, thiếu thốn cái sự bình an, thiếu thốn cái sự sống dồi dào. Thì tới chừng đó chúng ta mới mở ra và mới Chúa mới ban cho, Chúa mới đặt để vào trong tâm hồn của chúng ta, vào trong cuộc đời của chúng ta những gì mà chúng ta khao khát, những gì mà chúng ta cần để sống bình an và hạnh phúc. Người ta thì người ta chúc, chúc mùa Giáng sinh, chúc năm mới bình an hạnh phúc, mọi sự như ý. Nhiều khi người ta nghĩ đến như ý đó những cái vật chất thôi, nhưng mà mọi người với cái niềm tin của mình, mình sẽ thấy rất rõ là không phải vật chất mà thôi, mà cái sự bình an trong gia đình ai chắc cũng cảm thấy là cần. Và cái bình an đó nó như thế nào, mình thiếu cái sự bình an đó làm sao. Chính vì thế mà từ trời Chúa mới xuống thế để mang cho chúng ta trước tiên là cái sự bình an, rồi với trong cuộc đời của Chúa yêu từ tình yêu thương, yêu thương bao dung tha thứ mà ai cũng cần. Chúa mang tất cả những cái ơn huệ mà không phải vật chất, mà nó về tinh thần, về tâm linh cho chúng ta. Thì đó là những cái gì mà tôi cảm thấy được. Do đó đó, theo hàng ngày chứ không phải mùa Giáng sinh thì càng phải làm nhiều hơn. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị khi mà cách đây hơn 10 năm rồi, trong cái tông huấn nói về mầu nhiệm mân côi, ngày thêm 5 cái sự sáng là 5 cái việc làm của Chúa trong cuộc đời của Chúa đó, thêm vào 15 cái mầu nhiệm kia, 5 sự vui, 5 sự sáng, 5 sự thương, 5 sự mừng. Thì cái mùa Giáng sinh này, những cái mầu nhiệm trong 5 sự vui đó, nó gợi ý cho chúng ta. Tôi thường xuyên tôi suy gẫm theo lời của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị về ngày dạy. Đó là ngày dạy mỗi một mầu nhiệm đó, thì chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, cái hành vi, tâm tư và hành vi của Chúa qua từng cái mầu nhiệm, rồi xin ơn bước theo Chúa, làm như Chúa, Chúa vậy, sống giống như Chúa vậy. Thí dụ, 3 cái mầu nhiệm 5 sự vui đầu tiên, nó rất là thích hợp để chúng ta làm theo cái lời của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đó. Cái thứ nhất là chiêm ngắm Chúa làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Xin bước theo Chúa phải có một cái khiêm tốn, tự hạ để hòa nhập vào trong đời sống của con người trong trần thế. Đó, thì cái điều đó đó giúp cho tôi hàng ngày bước theo Chúa là hòa nhập vào trong đời sống trần thế, trong đời sống xã hội của mọi gia đình, của mọi lớp người. Rồi, do đó thì hòa nhập vào mới có cái sự đồng cảm, mới có cái sự liên kết, mới có cái sự hiệp thông và mới có cái sự yêu thương. Cho nên mấy ngày vừa qua, chánh quyền từ trung ương cho tới địa phương rồi các tôn giáo bạn đến thăm tôi, tôi sống cái điều đó. Tôi sống cái điều đó. Thí dụ như thế lâu rồi, mười mấy năm về trước họ đến họ thăm chánh quyền á, họ gọi tôi bằng cụ không, tôi nghe nó hơi xa lạ. Xa lạ vì hai lý do: cái văn hóa miền Nam không có gọi cụ, văn hóa là một. Cái thứ hai nữa, 15 năm về trước á, tôi mới có sáu mấy tuổi mà kêu cụ nghĩ là già lắm rồi, cho nên thấy nó làm sao á. Cho nên tôi nói với họ rằng đó là cái văn hóa miền Bắc hay là gì đó. Còn ở miền Nam đó thì tôi nói thẳng với họ là có hai cái cách để gọi nhau. Nếu là xã giao xã hội á, với nhiều người khác thì ai cái chức vụ gì đó thì gọi cái chức vụ đó. Cứ gọi tôi thí dụ lúc nào đó chung với mọi người, gọi ông giám mục hay hồng y gì đó. Rồi còn tôi gọi các vị là chủ tịch hay là cái gì đó nhân dân. Còn có cái khách khác nữa, khi đã biết nhau trong tình thân mật thì dựa vào cái tình nghĩa đồng bào. Đồng bào là một cái ruột thịt trong một dân tộc mà, cho nên gọi nhau là anh em đó. Ai lớn thì là anh, người này nhỏ là em, chú. Thí dụ nhỏ nữa thì kêu bằng chú hay bác gì đó, vân vân. Thế thì từ đó về sau họ không có gọi tôi bằng cụ nữa, mà sống nó thân tình hơn. Rồi đối với các tôn giáo khác cũng vậy. Cho nên tôi muốn sống cái tình nghĩa đồng bào. Không có đồng đạo thì đồng bào, đồng loại. Thì nhờ đó đó mà có cái sự liên kết với nhau, để hợp tác với nhau. Tôi cũng nói họ cảm ơn vì những cái điều hợp tác với nhau để làm gì? Để phục vụ cho những người khác. Đó là những người lãnh đạo. Thì đó là cũng bước theo Chúa thôi đó. Phục vụ những người khác, phục vụ gì? Như Chúa đó, Chúa hòa nhập. Để làm chi vậy? Để mang lại cái sự bình an. Rồi Chúa với Đức Mẹ đi đến thăm gia đình đó, hay là đi dự tiệc cưới Cana cũng vậy, là chia sẻ những cái vui buồn, cái lo âu, cái hy vọng của mọi người, của những người khác. Đến viếng thăm gia đình bà Isaia, ông John mới có 6 tháng tuổi nhảy mà. Đó là Chúa mang chia sẻ, mang đến cho họ cái niềm vui của ân cứu độ. Đó thì giờ chúng ta thăm Chúa, viếng Chúa, gắn bó với Chúa là cũng để đón nhận những cái đó, rồi đón nhận những cái đó để chia sẻ lại cho nhau trong các gia đình. Thường thì chúng ta tới thì thăm nhau chúc thế này kia. Tôi mới nói với mọi người, tôi không những chúc mà tôi còn cầu cho được vậy đó. Cầu thì là xin Chúa ban cho chúng ta được những cái mà chúng ta ước mong, bình an, hạnh phúc hay gì, đó là ơn của Chúa. Thì đến gặp gỡ Chúa để đón nhận, rồi phải về chia sẻ lại cho nhau. Đó là ý nghĩa của cái mùa Giáng sinh, ý nghĩa của việc cử hành mầu nhiệm Chúa giáng thế làm người. Đó là cái ý nghĩa, cái mục đích mà Chúa muốn chia sẻ cho chúng ta cái bình an, cái hạnh phúc của cái đời sống mới của Chúa. Chúa muốn chia sẻ lại cho chúng ta và muốn cho chúng ta chia sẻ lại cho nhau. Cho nên trong năm mới thay thế gì chúc gì thôi, thì tôi có cái kinh cầu cho gia đình mỗi người. Rồi ở đây cái lớp dự bị là một gia đình, các cha ngồi đây gọi là một gia đình sống ở đây đó. Thế thì cho nên tôi cũng nói để cầu cho gia đình mình, rồi để cầu mỗi gia đình của mình chia sẻ những gì Chúa ban cho chúng ta, chia sẻ lại cho những gia đình khác, cho những nơi khác. Và đó là cái tôi cảm thấy đó là cái niềm hạnh phúc lớn cho một đời sống. Tôi đã sống như vậy, muốn chia sẻ lại cho anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình ở nơi Chúa, Chúa yêu thương, Chúa bình an của chúng ta.